là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, sẽ là ghi nhận về chiến công hiển hách của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ và những bài học giá trị lịch sử trận chiến để lại trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí khoa học và cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2015 đến nay, từ nguồn ngân sách trung ương thông qua chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái đã đầu tư nâng cấp cải tạo xây mới 22 chợ với tổng số vốn trên 32 tỷ đồng. Chợ nông thôn được quan tâm đầu tư nâng cấp cải tạo khang trang, đã đáp ứng tốt nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của trên 2.000 tiểu thương cố định và khoảng 8.500 tiểu thương họp chợ theo phiên. Qua đó đã góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị bán lẻ hàng hóa và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Đây cũng là điều kiện để các xã hoàn thành tiêu chí số 7 về chợ nông thôn trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu hết năm 2020, toàn tỉnh có 127 trên 150 xã có chợ.
Dịch tả lợn châu Phi đã được khống chế nên các hộ chăn nuôi đang tập trung tái đàn trở lại, dẫn đến giá lợn giống tăng cao, nguồn cung không đủ cầu. Nguyên nhân dẫn đến giá lợn giống tăng là do các tỉnh vừa trải qua đợt dịch bệnh kéo dài, dẫn đến nguồn cung lợn giống ra thị trường bị giảm. Bên cạnh đó, dịch tả lợn châu Phi tại các địa phương đã được khống chế, người dân đã bắt đầu quay lại tái đàn nên nguồn cung lợn giống không đủ. Để đảm bảo không để dịch bệnh bùng phát gây thiệt hại cho người chăn nuôi, các ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi chỉ tái đàn ở quy mô nhỏ, không nên tái đàn một cách ồ ạt quy mô lớn. Cùng với đó, phải tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh như phun tiêu độc khử trùng chuồng trại thường xuyên, chỉ nhập con giống có nguồn gốc rõ ràng, chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học.
Tỉnh đoàn Yên Bái vừa tặng 500 đầu sách cho trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hán Đà, huyện Bình. Số sách này được tỉnh đoàn Yên Bái kêu gọi quyên góp có nội dung phong phú, đa dạng như sách giáo khoa, sách tham khảo, sách văn học, khoa học, truyện dành cho lứa tuổi nhi đồng, thiếu niên. Được biết, trường tiểu học và trung học cơ sở Hán Đà có hơn 600 học sinh, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, đời sống của người dân nơi đây còn khó khăn, thiếu thốn. Vì vậy, học sinh của trường chưa được tiếp cận nhiều với các loại sách tham khảo trong giờ ra chơi. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp em học sinh có thêm cơ hội bổ sung kiến thức, bổ ích cho học tập, đời sống, giúp các thầy cô giáo thêm nhiều sách tham khảo, tạo ra kênh thông tin đa dạng trong công tác giảng dạy của nhà trường.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang duy trì 480 mô hình phòng chống tội phạm. Qua đó, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần giúp lực lượng chức năng điều tra làm rõ nhiều vụ việc ngay tại cơ sở. Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay, lực lượng công an các cấp đã phối hợp điều tra làm rõ trên 2.700 vụ việc với trên 5.000 trường hợp vi phạm, vận động thu hồi trên 1.000 súng tự chế và nhiều dao kiếm vũ khí thô sơ, đồng thời vận động nhân dân tại các xã vùng cao triệt phá hàng nghìn mét vuông trồng cây thuốc phiện.
Từ ngày 30 tháng 4 đến mùng 4 tháng 5 trên địa bàn các thôn Nậm Chậu, Nậm Cửm, Trấn Hưng và Trung Tâm, xã Nậm Búng của huyện Văn Chấn đã diễn ra tình trạng người dân lên rừng tự nhiên sản xuất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Căng Chải quản lý, khai thác trái phép cây dè vàng, còn gọi là quế lợn, bóc vỏ bán cho tư thương với giá 10.000 đồng 1 kg. Ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân, Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Căng Chải đã cử 20 cán bộ xuống trạm tiểu khu Văn Chấn cùng với 10 cán bộ của trạm, phối hợp với chính quyền xã Nậm Búng tuyên truyền vận động nhân dân không lên rừng khai thác cây dè vàng để bóc vỏ bán. Trong ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 5, cán bộ trạm tiểu khu Văn Chấn đã thu giữ gần 400 kg vỏ quế lợn của một số đối tượng khai thác trái phép. Được biết, diện tích một số loại rừng tại xã Nậm Búng và Gia Hội không chỉ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Căng Chải quản lý, bảo vệ, mà còn do chính quyền xã Gia Hội và Nậm Búng quản lý. Việc khai thác quế lợn trái phép tại Nậm Búng không chỉ gây thiệt hại tài nguyên rừng, mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới thương hiệu quế của Yên Bái. Các ngành chức năng của huyện Văn Chấn cần khẩn trương vào cuộc, ngăn chặn các đối tượng tới địa bàn xã Gia Hội và Nậm Búng thu mua quế lợn trái phép và có biện pháp ngăn chặn xử lý nghiêm các đối tượng khai thác rừng tự nhiên sản xuất trái phép theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 1954, trên đại ngàn Tây Bắc, quân và dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp và can thiệp của đế quốc Mỹ, làm chấn động địa cầu. Tác động mạnh đến phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. nhân kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2020. Chương trình trân trọng giới thiệu bài viết Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, sự kiện mang giá trị và tầm vóc thời đại.
Năm 1953, sau 8 năm trở lại xâm lược Đông Dương, dù đã huy động tiềm lực kinh tế, quân sự đến mức cao, nhưng thực dân Pháp vẫn không đạt được mục đích cơ bản đề ra là tiêu diệt chính phủ cách mạng và lực lượng kháng chiến, thiết lập lại nền cai trị trên toàn Đông Dương như trước năm 1945. Trái lại, chúng phải chịu những tổn thất nặng nề, bị thiệt hại 390.000 quân, vùng chiếm đóng thu hẹp, mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán lực lượng ngày càng sâu sắc. Mặt khác, những khó khăn về kinh tế, tài chính và phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân trong nước ngày càng dâng cao, để chính phủ Pháp rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị mới. Lợi dụng tình thế này, đế quốc Mỹ tăng cường can thiệp vào Đông Dương, tích cực viện trợ cho Pháp kéo dài và mở rộng cuộc chiến nhằm phục vụ cho chiến lược toàn cầu phản cách mạng. Tháng 5 năm 1953, chính phủ Pháp cử tướng Navarre, người được đánh giá là một chiến lược văn võ kiêm toàn, sang làm tổng chỉ huy quân Viễn Chinh ở Đông Dương, với hy vọng sớm giành thắng lợi quân sự quyết định, tìm lối thoát danh dự, dứt điểm cuộc chiến tranh. Sau một thời gian tìm hiểu tình hình chiến trường, tháng 7 năm 1953, tướng Navarre đề ra kế hoạch quân sự mới ở Đông Dương, còn gọi kế hoạch Navarre gồm hai bước. Bước 1, thu đông năm 1953 và xuân năm 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược ở chiến trường miền Bắc, tránh giao chiến với chủ lực đối phương, tiến công chiến lược ở chiến trường phía Nam, đánh chiếm các căn cứ kháng chiến, trước hết là vùng tự do liên khu 5 và khu 9 của cách mạng, đồng thời ra sức bắt lính mở rộng ngụy quân, tập trung xây dựng khối chủ lực cơ động mạnh. Bước 2, từ thu đông năm 1954, dồn lực lượng ra chiến trường miền Bắc, thực hiện các đòn tiến công chiến lược, tiêu diệt quân chủ lực đối phương để giành thắng lợi quyết định, buộc chính phủ kháng chiến phải đầu hàng, hoặc chấp nhận đàm phán kết thúc chiến tranh theo những điều kiện do Pháp đặt ra. Cả thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đều đánh giá kế hoạch Navarre là hoàn hảo, phù hợp, sẽ mang đến thắng lợi trong 18 tháng. Thực hiện kế hoạch quân sự mới đề ra, thực dân Pháp mở nhiều cuộc hành quân đánh phá, càn quét Bình Định, ra sức bắt lính, đồng thời đưa thêm nhiều đơn vị quân Viễn Chinh vào Đông Dương. Chỉ sau một thời gian ngắn, địch đã củng cố xây dựng được 84 tiểu đoàn cơ động chiến lược, trong đó tập trung 44 tiểu đoàn ở đồng bằng Bắc Bộ. Về phía ta, cuối tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp bàn đề ra chủ trương chiến lược cho hoạt động quân sự Đông Xuân 1953-1954. Sử dụng một bộ phận chủ lực, mở những cuộc tiến công vào những hướng địch tương đối yếu, có nhiều sơ hở, đồng thời tranh thủ cơ hội tiêu diệt địch ở những hướng địch có thể đánh sâu vào vùng tự do của ta. Trong lúc đó, đẩy mạnh chiến tranh du kích ở khắp các chiến trường sau lưng địch, tích cực tiến hành mọi sự chuẩn bị cần thiết trong nhân dân và bộ đội địa phương, dân quân du kích các vùng tự do để cho chủ lực rảnh tay làm nhiệm vụ. Phương châm nguyên tắc chỉ đạo tác chiến chiến lược là tích cực chủ động, cơ động và linh hoạt, đánh ăn chắc, tiến ăn chắc, chắc thắng thì đánh cho kỳ thắng, không chắc thắng thì kiên quyết không đánh. Đến đầu tháng 3 năm 1954, quân địch tập trung tại Điện Biên Phủ lên 16.200 tên, gồm những đơn vị bộ binh, pháo binh, công binh, xe tăng, không quân thuộc loại tinh nhuệ nhất ở Đông Dương, được bố trí thành hệ thống phòng ngự mạnh, gồm 49 cứ điểm chia thành 3 phân khu. Cả Pháp và Mỹ đều đánh giá Điện Biên Phủ là pháo đài không thể công phá, công khai thách thức đối phương tiến công. Về phía ta, sau khi phân tích kỹ tình hình mọi mặt, nhất là so sánh tương quan lực lượng, địch ta, Trung ương Đảng và Bộ Chỉ huy tối cao đã quyết tâm mở chiến dịch tiến công Điện Biên Phủ, đòn quyết chiến, chiến lược nhằm kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giao trọng trách tư lệnh kiêm bí thư đảng ủy chiến dịch. Với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, cả nước dồn sức cho chiến trường Điện Biên Phủ. Lực lượng tham gia chiến đấu lên đến 55.000 quân, gồm 3 đại đoàn bộ binh 308, 312, 316, trung đoàn bộ binh 57, đại đoàn 304, đại đoàn công binh pháo binh 351. Trên 260.000 dân công và 27.400 tấn gạo được huy động để cung cấp cho chiến dịch. Hàng vạn thanh niên xung phong phối hợp cùng bộ đội công binh ngày đêm mở đường ra mặt trận dưới bom đạn địch, nên sau một thời gian ngắn, hàng ngàn km đường được xây dựng, sửa chữa. Công tác chuẩn bị các mặt đã vượt ra ngoài mọi dự đoán, tạo bất ngờ lớn đối với cả Pháp và Mỹ. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân ta nổ súng tiến công mở màn chiến dịch. Sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng mãnh vượt qua muôn vàn gian khổ, gan không núng, trí không mòn. Chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, bộ đội ta đã tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, bắt sống tướng chỉ huy De Castries, kết thúc thắng lợi trận quyết chiến chiến lược. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam đã đập tan những cố gắng quân sự cao nhất của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, buộc chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Geneva. Tháng 7 năm 1954, công nhận độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ ba nước Đông Dương, kết thúc vẻ vang của kháng chiến trường kỳ gian khổ kéo dài 9 năm, 1945-1954, đồng thời chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp kéo dài hàng thế kỷ, mở ra bước phát triển mới cho cách mạng Việt Nam, Lào, Campuchia. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 đập tan một mắt xích quan trọng trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ, mở đầu cho sự sụp đổ trên phạm vi toàn thế giới, giáng đòn nặng nề đầu tiên vào dã tâm xâm lược của chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Nhà sử học Pháp Jules sau này đã thừa nhận trên phạm vi thế giới, Điện Biên Phủ thất thủ gây ra nỗi kinh hoàng khủng khiếp, đó là một trong những thảm bại lớn nhất của phương Tây, báo trước sự sụp đổ của các đế quốc thuộc địa và sự cáo buộc chung của một nền Cộng Hòa. Tiếng sấm Điện Biên Phủ vẫn còn vang vọng. Cũng từ đây, tiếng sấm Điện Biên Phủ có sức cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đấu tranh giành độc lập, nhất là các nước châu Phi, châu Mỹ Latin, đồng thời góp phần làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác Lênin thời đại ngày nay. Một dân tộc bị áp bức nhưng nếu quyết tâm chiến đấu vì độc lập tự do, có đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn, biết phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, sức mạnh thời đại thì hoàn toàn có khả năng đánh bại những đội quân xâm lược hung bạo. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, Điện Biên Phủ cũng là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn. Chiến thắng Điện Biên Phủ bắt nguồn từ nhiều nhân tố, đó là đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn sáng tạo của Đảng, từ tinh thần yêu nước nồng nàn và nghệ thuật quân sự truyền thống Việt Nam được kế thừa và phát triển lên tầm cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh. Bắt nguồn từ tình đoàn kết và liên minh chiến đấu giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương, sự giúp đỡ quan trọng của Trung Quốc, Liên Xô và sự đồng tình ủng hộ từ bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân tiến bộ Pháp. Nhưng nguồn gốc sâu xa nhất chính là từ tình yêu quê hương đất nước, là khát vọng độc lập tự do đến cháy bỏng của mỗi người con dân đất Việt. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 đã để lại cho cách mạng Việt Nam những bài học kinh nghiệm quý báu, giữ vững và tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trên cơ sở chủ trương đường lối đúng đắn, kịp thời nắm bắt thời cơ, chớp thời cơ, chỉ đạo chiến lược nhạy bén, sắc sảo nhằm tập trung sức mạnh cao độ cả nước để giành thắng lợi quyết định, thực hiện tốt tư tưởng lấy dân làm gốc, biết dựa vào dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Phát huy thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, không ngừng xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng to lớn, đặc biệt là bộ đội chủ lực để sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, những trận quyết chiến, không ngừng chăm lo củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, lấy liên minh giai cấp công nông làm nền tảng, tích cực đấu tranh vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và đều hướng đến mục tiêu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội. Những bài học kinh nghiệm ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục được Đảng, Nhà nước ta chất lọc, vận dụng sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Những bài học kinh nghiệm của chiến dịch vẫn còn nguyên giá trị và tiếp tục được Đảng vận dụng sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế xã hội nói chung và sản xuất nông lâm nghiệp nói riêng. Thêm vào đó, năm 2019, dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại lớn đối với ngành chăn nuôi. Do đó, để khuyến khích ngành chăn nuôi phát triển, tại kỳ họp thứ 16 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết số 13 hỗ trợ người dân phát triển gia súc gia cầm. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
Nghị quyết số 13 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh được ban hành để ứng phó với dịch bệnh COVID-19 nhằm hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và cây ngô trên đất hai vụ lúa. Với mục tiêu thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi, hiện đang thiếu nguồn cung thịt lợn khá lớn do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Đây được xem là cơ hội cho người chăn nuôi và các địa phương phục hồi sản xuất chăn nuôi hàng hóa. Bên cạnh chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã triển khai, thì nghị quyết số 13 lần này tiếp tục bổ sung mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng là những doanh nghiệp sản xuất lợn giống. Với mức hỗ trợ một lần từ 12 đến 18 triệu đồng, tùy theo quy mô, còn đối với chăn nuôi gia cầm là 5 đến 10 triệu đồng. Chính sách này còn bổ sung cho những hộ đã được hưởng chính sách theo nghị quyết số 15/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh chăn nuôi. Với quy mô từ 100 con lợn thịt hoặc chăn nuôi 15 con lợn nái sinh sản nhưng bị ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh phải ngừng sản xuất, nay có nhu cầu sẽ hỗ trợ một lần với mức từ 15 đến 20 triệu đồng. Ngoài ra còn hỗ trợ các mô hình chăn nuôi dê, trồng ngô đông trên đất hai vụ lúa. Ưu tiên hỗ trợ 100% lãi suất trong 6 tháng của năm 2020 đối với doanh nghiệp trong tỉnh cung ứng lợn giống. Chính sách hỗ trợ này rất phù hợp với người chăn nuôi, nhất là khi giá lợn giống, giá thức ăn chăn nuôi hiện đang ở mức cao. Bà Đỗ Thị Ngọc, thôn 3 xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói.
Vốn liếng bây giờ là không có để làm. Thế bây giờ mà nếu nhà nước mà hỗ trợ cho người dân chăn nuôi thì người dân rất phấn khởi.
Ông Đào Bá Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Thì căn cứ vào cái nội dung văn bản mới này mà khi mà được áp dụng thì tôi thấy là cái việc mà để phát triển chăn nuôi ở địa phương thì chắc chắn là sẽ sớm ổn định, là bà con nhân dân rất là phấn khởi.
Đối với huyện Yên Bình, trong năm 2019, người chăn nuôi trên địa bàn cũng bị tác động khá nặng nề bởi dịch tả lợn châu Phi. Thêm vào đó là sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng tác động đến việc phát triển kinh tế của huyện. Trước khi có nghị quyết số 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Yên Bình đã chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó đã điều chỉnh chỉ tiêu về tổng đàn gia súc chính từ 98.900 con lên 103.900 con, tăng 5.000 con lợn, tăng 75.000 con gia cầm. Chính vì vậy, chính sách này được ban hành rất phù hợp với việc điều chỉnh kịch bản sản xuất của huyện, cũng như đảm bảo các yêu cầu về cung cấp con giống, an toàn tái đàn, không để xảy ra dịch bệnh trên đàn lợn. Ông Lã Tuấn Hưng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Thì chúng tôi nhận thấy rằng nghị quyết 13 thực sự thiết thực và đi vào cuộc sống, sẽ hỗ trợ được cho các cái hộ gia đình, là các cái cơ sở chăn nuôi kịp thời tái đàn vật nuôi trong cái điều kiện mà thị trường trong những tháng qua cũng có ảnh hưởng của bệnh dịch COVID-19.
Do tác động của dịch tả lợn châu Phi, nguồn cung con giống bị thiếu hụt khá lớn. Do vậy, sự hỗ trợ kịp thời của chính sách sẽ góp phần kích cầu sản xuất. Tuy nhiên, việc tái đàn cần thận trọng. Ông Nguyễn Hồng Thanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầm mỏ thành phố Yên Bái cho biết.
Là bà con đã đảm bảo cũng như tất cả các chuồng trại của những người đủ điều kiện có đảm bảo được vệ sinh an toàn sinh học về bệnh dịch bệnh hay không. Cái này là cái quyết định cho cái mà chủ trương thành bại hay không thành bại là phải hết sức chú ý cái việc này vệ sinh an toàn dịch bệnh cho đàn lợn của mình khi mà tăng đàn của cái đợt này.
Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Việc cái thực hiện cái chính sách lần này chúng ta cũng phải triển khai rất là quyết liệt và có chất lượng. Trong đó thì chúng tôi có đề nghị các địa phương, các huyện, thị xã, thành phố thì phải quan tâm lựa chọn các cái đối tượng mà có thể tái đàn chăn nuôi. Lưu ý về khâu chọn giống rồi nhập giống, thế rồi là lưu ý về cái điều kiện sản xuất an toàn sinh học để phòng chống được dịch bệnh.
Để kịp thời triển khai gói chính sách này, tỉnh Yên Bái đã có hướng dẫn cụ thể quy định 9 đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tham gia sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với những yêu cầu bức thiết trong phát triển kinh tế, bù đắp những thiếu hụt do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương cần khẩn trương rà soát nhu cầu, đăng ký mô hình, đồng thời triển khai các bước để người chăn nuôi tiếp cận được nguồn hỗ trợ để sản xuất, chăn nuôi một cách an toàn và hiệu quả.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sở hữu trí tuệ là một công cụ đắc lực để khẳng định sức mạnh, vị thế trên thương trường và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Vì vậy, thời gian qua, việc bảo hộ sở hữu trí tuệ các sản phẩm ngành hàng chủ yếu đã được các cấp các ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chú trọng nhằm mở rộng thị trường, xây dựng hình ảnh và quảng bá nâng cao giá trị sản phẩm của tỉnh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
Những năm qua, công tác sở hữu trí tuệ đã được tỉnh Yên Bái tập trung chỉ đạo và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hoạt động khoa học công nghệ. Đặc biệt, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiều hoạt động như đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ, chú trọng vào những vấn đề mà doanh nghiệp, tổ chức cá nhân quan tâm trong quá trình đăng ký bảo hộ, khai thác và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ông Trần Đức Hợp, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cho biết.
Trong thời gian qua thì Sở Khoa học Công nghệ với cái chức năng là cơ quan giúp cho Ủy ban nhân tỉnh quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ở trên địa bàn của tỉnh thì cũng đã quan tâm và đẩy mạnh cái hoạt động mà sở hữu trí tuệ. Thế và hỗ trợ cho các tổ chức, các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động sáng tạo thế và bảo hộ cái quyền sở hữu trí tuệ, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ thì đã được đẩy mạnh.
Xác định xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh là một trong những hướng đi trọng tâm. Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các cơ quan chủ trì triển khai thực hiện nhiều dự án về bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực và sản phẩm đặc sản của địa phương. Với lợi thế là cái nôi văn hóa và ẩm thực của thị xã Nghi Lộ và huyện Văn Chấn, vùng Mường Lò nổi tiếng với các món ăn từ thịt trâu, thịt lợn, lạp sườn, thịt bò hun khói với sản lượng mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 250 tấn. Với mục tiêu nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất theo quy mô hàng hóa, thị xã Nghi Lộ và huyện Văn Chấn xác định một trong những con đường quan trọng để đi đến xây dựng giá trị thương hiệu là ứng dụng sở hữu trí tuệ trong việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thịt hun khói. Một trong những chìa khóa tạo nên thành công của việc xây dựng nhãn hiệu tập thể thịt hun khói Mường Lò là sự chung tay hưởng ứng của người dân. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm, các hộ dân và cơ sở sản xuất ở Mường Lò đã tự trang bị cơ sở vật chất, xây dựng lò nướng hợp quy chuẩn, áp dụng quy trình sản xuất khép kín, đảm bảo vệ sinh từ khâu nguyên liệu đến đóng gói, bảo quản sản phẩm. Chị Lưu Thị Thắm, thôn Cầu Thia, xã Phù Nham, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Trước khi chưa được công nhận thì tôi cũng nung nấu ở trong đầu là mình phải có một cái quy trình khép kín từ khâu nấy thịt, chế biến thịt và đến khâu ướp thịt, sau đó cho lên lò sấy và sau khi sản phẩm hoàn thành hút chân không và gửi tới người tiêu dùng, tất cả các khâu tôi đều làm rất là cẩn thận, tỉ mỉ để một phần là để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng mà mặt khác là cũng là bảo vệ cũng như là chăm sóc sức khỏe của cộng đồng nói chung.
Vùng lãnh thổ tương ứng với nhãn hiệu tập thể thịt hun khói Mường Lò bao gồm 17 xã phường thị trấn của thị xã Nghi Lộ và huyện Văn Chấn. Việc được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể thịt hun khói Mường Lò đã tạo điều kiện cho quản lý chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường của sản phẩm thông qua bộ nhận diện nhãn hiệu, đồng thời nâng cao hiệu quả thu nhập và giữ gìn phát huy giá trị của sản phẩm đặc sản địa phương. Cũng là một trong những kết quả nổi bật trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm đặc sản của địa phương. Ngày 17 tháng 10 năm 2019, huyện Yên Bình được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cá Hồ Thác Bà. 7 loài cá nuôi trong lồng được lựa chọn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận là cá rô phi vằn, cá điêu hồng, cá chấm cỏ, cá chấm đen, cá chép, cá ngạnh, cá nheo Mỹ. Do đa phần các loài cá này có sản lượng lớn, có giá trị, thị trường tiêu thụ tốt và có tiềm năng phát triển trong tương lai. Từ đây tạo cơ hội cho việc nhận diện quảng bá sản phẩm đặc sản của địa phương trên thị trường, đồng thời thúc đẩy việc mở rộng chăn nuôi thủy sản theo quy mô hàng hóa hiện đại ở địa phương. Anh Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết thêm.
Thứ nhất là chúng tôi đã đi khảo sát xét nghiệm mẫu nước tại các cái khu vực đã xác định ở trong dự án. Cái bước thứ hai là xác định các cái yếu tố ngoại cảnh về điều kiện tự nhiên, khí hậu và cái yếu tố con người được ảnh hưởng đến cái chất lượng của sản phẩm của 7 cái loại cá được xây dựng nhãn hiệu chứng nhận.
Tính đến năm 2019 đã có 17 sản phẩm của tỉnh Yên Bái được bảo hộ sở hữu trí tuệ, trong đó có 3 chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quế Văn Yên, gạo Mường Lò, măng chè Bát Độ, 6 nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chè Suối Giàng, Yên Bái, sơn tra Mù Căng Chải, bưởi Đại Minh, Yên Bình, cá Hồ Thác Bà, gà xương đen Mù Căng Chải, vịt bầu Lâm Thượng, 8 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm cam Lục Yên, cam Văn Chấn, gạo Bạch Hà Yên Bình, gạo nếp Tú Lệ Văn Chấn, miến đao Dế Phiên, gạo Hương Chiêm Đại Phú An, thịt hun khói Mường Lò, hồng chùm không hạt Lục Yên. Bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Kết quả triển khai chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ mới chỉ là tiền đề bước đầu. Đây là những thách thức lớn đòi hỏi ngành khoa học và công nghệ của tỉnh thời gian tới cần có những giải pháp đẩy mạnh các hoạt động về lĩnh vực bảo hộ sở hữu trí tuệ. Ông Trần Đức Hợp, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái cho biết.
Hai là phối hợp với các những cái cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong cái thực hiện tốt và nâng cao cái hiệu quả quản lý, tiếp tục rà soát, đề xuất và đặt hàng thực hiện các những cái nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên các những cái lĩnh vực.
Tạo lập và phát triển các quyền sở hữu trí tuệ có vai trò quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập kinh tế hiện nay. Do đó, tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường tiềm lực cho công tác sở hữu trí tuệ. Đây là hướng đi đúng đắn nhất để nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường cho các sản phẩm của địa phương và mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, từ đó bảo vệ tài sản trí tuệ và góp phần lành mạnh hóa thị trường.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa Trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronic Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronic Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển, mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch COVID-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531. Địa chỉ: Khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277. Fax: 02163 867 164. Truy cập website: http://www.caodangnghieyenbai.edu.vn.
Bản tin thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.